Chúng ta tiếp ra, bây giờ chúng ta bắt đầu chuyện của chúng ta.
Chúng ta biết cái lộ lộ ngũ môn cạnh cái bến, nó có ba môn rất đúng không? Thứ nhất là chót, đó là cảnh. Thứ hai là chót bằng lực. À, thứ ba là chó ngủ vào tắt. Và nhắc lại luôn là nếu mà cảnh rất lớn thì có bao nhiêu sắc mai dù
qua. Cảnh rất lớn thì có bao nhiêu sắc mai dù qua.
Mấy này cũng mới mà sao kỳ quá.
Nè, đó nha.
Nhiều khi cắt chỗ quá.
Nếu
khi
mà cảnh rất lớn thì chúng ta muốn biết cảnh rất lớn á, hay bông á, thì chúng ta coi cái sắc mai vừa qua, nếu chỉ có một sắc mai vừa qua thì đó là cảnh rất lớn. Chỉ nhớ cái này, phải có một sắc mai vừa qua là cảnh rất lớn. Nghĩa là một sắc ma, nhớ mấy cái này nè. Bây giờ chúng ta điện giải chút. Bây giờ cảnh thứ nhất là cảnh rất lớn. Để chúng ta có coi cái cảnh đó đó,
nó sẽ diễn tiến như thế nào, cái lộ tâm. Để cảnh lớn này chúng ta có hai cái loại, một loại là cảnh tốt, một loại là cảnh xấu.
Cảnh tốt và cảnh xấu. Bây giờ chúng ta có cảnh xấu trước đây. Mà cảnh xấu này rất lớn nha, chứ không phải xấu vừa vừa, xấu nhỏ.
Mà xấu xấu rất lớn á, đại khái nó cực xấu đó. Nè,
nó rất xấu á. Thì cái lỗ tâm chúng ta bây giờ nó có vừa qua, con vừa qua gì á, quên. Nó có tốt cái gì á, cái chạy. Bây giờ chúng ta diễn tiến ngay bây giờ bắt đầu. Đúng là nó có vừa qua đúng không? Đúng động đúng không? Dứt dầu đúng không? Phải không? Rồi cai ngũ môn đúng không? Tức là khi viết kệ nhưng mà phải vậy, khi mà vẽ phải vẽ với thằng coi chúng không giống nhau nha. Gì nữa? Bếp cầu quan rồi
phán đoán
cái gì nữa? Bảy động phản lực. Để có nay cảm thấy không này đó. Ê, cảnh xấu này nó rất lớn. Thì cái đó, cái cảnh xấu này nó là quả thiện hay quả bất thiện?
Hả? Nó phải sẽ là quả bất bất thiện.
Như vậy thì ở đây chúng ta phải lấy là cái khai của môn này á, nó chẳng là khai của môn đúng không? Bởi vì nó vô kiến mà.
Bởi tâm khai của môn này nó thuộc về cái tính,
nó tính vô kiến đúng không? Này, nó tính vô kiến đúng không? Nó nhận năm cảnh thì nó chỉ có một tâm thôi, thì nó không có thể nào mà nó khác được. Bởi vì nó ba bốn tâm thì nó mới tính coi nó tâm này hay tâm kia không. Bây giờ nó chỉ có một mình nó thì nó chỉ phát là phải nói rồi, thấy không? Ta đổi đúng không? Có phải không? Bây giờ đó, cái nhãn thức này nó có hai loại nè. Loại xấu là tốt này, loại biết thâu quan sát là cũng vậy. Bây giờ thì đối với cảnh xấu thì nó là quả bất thiện đúng không? Nhớ nó từ cái giác này trở đi nè, tức là biết thâu quan sát nó phải là quả bất thiện.
Nếu gặp cảnh rất xấu thì dứt khoát nó phải chạy một cái rạc đó. Đó là hoài sau khi khai ngũ môn xong thì cái nhận
hội nhận thức không phải có nhận thức thôi đúng không? Cái của môn nhãn thức tiếp thu quan sát phán đoán bảy.
Khi gặp cảnh rất xấu hoặc là cảnh xấu thì dứt khoát.
Nó sẽ diễn tiến theo cái quy trình của nó. Ngoài thai ngũ môn nó là một rồi, nó không có gì khác nữa. Thì nhãn thức tiếp thâu quan sát đều phải là thọ, thọ xả bảo thiệt luôn, bởi nó cảnh xấu. Cho nên chúng ta phải nắm cái này, khi mà tôi thấy cảnh tốt ấy, tôi quan hỷ đó là cảnh, và tôi thấy cảnh xấu tôi quan hỷ đó là cảnh tốt, không phải trước đó nó chạy còn đọt là cái quả bất thiện liền, tức là nhãn thức. Nhưng mà bây giờ mình thấy cái đống rác này, đống rác lớn này,
thì cái nhãn thức mình nghĩ là nhãn thức thọ xả quả bất bất thiện, thì tiếp theo của nó phải là tiếp thu quả bất thiện, rồi quan sát cũng phải vẫn là quả bất bất thiện, nhưng mà quan sát này nó thọ xả. Bây giờ tới
cái phán đoán này, nó chỉ có một tâm, nó chính là tâm hai chỉ một, thì nó không khác được mà. Không ai thấy được nó giả trò một ra. Thì cái tác ý khéo đó, mới nói là cái tác ý khéo đó, hay là tác ý không khéo đó, nó ở cái chỗ này nè, nó ở cái giai đoạn này. Thì bây giờ khi mà tác ý khéo nằm ở chỗ này đó, khi mà tác ý khéo nằm chỗ này đó, thì bảy nhân lực này nó sẽ trở thành là thiệt.
Nếu tác ý khéo đúng ở chỗ đó thì bây giờ mặc dù thấy cảnh rất xấu, nhưng mà cái động lực á, tức là cái cách xử lý của cảnh đối với tâm á, nó trở lại là thiệt. Thí dụ trường hợp sao, thí dụ như trường hợp mà vậy tỳ khô mà ở tha ma mộ địa đó, ở đầu đà tha ma mộ địa đó, và thường thường mà quán về cái bề mục thể trượt á, thì gặp cái xác chết mà sình lên á, à, hoặc là rã ra đó, à, thì bây giờ về nó vui. Mặc dù á, mặc dù nó nhớ rằng, mặc dù tí quan nhãn thức tiếp thâu và quan sát đều phải là thọ xả quả bất bất thiện, nhưng
khi chỗ đó tới chỗ phán đoán này nè, tới chỗ phán đoán này nó có cái tác ý khéo, cho nên động lực này lại là động lực thiện,
phải là động lực thiện. Hiểu chỗ này không? À, mà nếu như thế thì bắt đầu,
nếu mà không khéo thì cái động lực này sẽ động lực bất
bất thiện. Còn trường hợp vị thánh A La Hán như thế nào? Vị thánh A La Hán á, dù có xấu hay tốt vậy thì ở chỗ này đó vẫn là
gì? Gì? Tát. Nhưng mà trường hợp này với tát này khó có thể tập thị được, cho nên thường người với tát họ xả.
Nó không thể là thọ hỷ được. Đó là ngài thấy cảnh khó chịu bất bình thay thì khởi lên tâm sân, nhưng mà vì là bằng thánh A La Hán, cho nên lúc đó tâm ngài quân bình, nó phải là di tác thọ xả. Thông thường là như vậy. Chỉ trừ trường hợp chỉ trừ trường hợp vậy đó, liên tưởng tới một gì đó nữa vậy đó mới quan hệ bất được. Ví dụ trường hợp với Phật, trường hợp với Phật ngài thấy vua, ngài thấy bảy bữa nữa vua thiện giác bị đất rút ở dưới cái chân cầu thang thứ bảy. Đó là cảnh xấu hay cảnh tốt? Cảnh xấu hay cảnh tốt? Cảnh xấu. Khi mà ngài thấy như vậy đó thì
cho dù là Đức Phật, cho dù là Đức Phật, khi mà ngài thấy cảnh đó thì nhãn thức tiếp thu quan sát đều phải là thọ,
có xả bảo thiệt nha. Nhưng mà tại sao này cười
đó, thông thường đó, khi đó là phải chờ cái bảy trong một này, nó phải là duy tác họ có xả. Nhưng mà tại sao này cười?
Không nên hiểu lầm vậy đó, bởi vì sau khi ấy xong ngày mới đưa tâm quán, quán về cái lý do nào
cái giai đoạn đầu vẫn là họ xả, nhưng mà tiếp theo nữa có những tâm lộ, những lộ tâm
mới chạy tiếp theo liên. Ngày mới vô tâm quán xét rồi tại sao cái người này rớt, mày thấy được cái nhân quả đó. Bởi vì cản trở gây đại khái nó không có nặng, nhưng mà bây giờ nó trở thành nặng. Bởi tại sao vậy? Bởi vì đó
trong đời Đức Phật ra ví dụ như con người bình thường không sao, nhưng mà khi mà hôm đó là có cái chủ họ thỉnh, họ thỉnh Đức Thế Tôn đến đây tặng, tức là họ thỉnh Đức Thế Tôn tới để mà nhận một thực. Nhưng mà nếu như không có thỉnh á, vua Thiện Giác có cản á, cũng không có nổi, bị rất bị rất quốc quyền. Nhưng bây giờ cái này đó, bởi vì có một cái chủ thực thỉnh mà ngăn cản Thế Tôn đi nhận á, là cản trở phước người ta, thì cái gì bất thiện cũng quay trở lại, cái gì mà vô phước quay lại, bởi vì quá lớn cho nên bị thất quốc.
Chứ không phải vì cản Đức Phật ngày đi bác mà bị đất rút, mà bởi cản nó là một phần thôi, chưa đủ sức để bị đất rút đâu. Trong đời Đức Phật có bốn điều,
trong đời Đức Phật có bốn điều mà không có thể gây ra hại được. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là mạng sống không ai có quyền tước đoạt, mạng sống của tôi, cái mạng sống của tôi á, không có ai có thể có khả năng, dù cho có thần lực cỡ nào cũng có thể tước đoạt được.
Mà người mà có cái tâm ý đó mà xấu cực nặng á, đầu bể bể mảnh ngay tức. Đâu vẽ mẹ mạnh ngay được.
Thứ hai là hào quang của ngài, hào quang sáu màu của ngài, là không có bất kỳ một cái hào quang nào có thể cản được.
Mà khi mà cái hào quang dù cho Phạm Thiên hay là Chư Thiên hay là những cái hào quang thần thông của những vị sa môn có thần lực, mà những cái hào quang nó phát ra chẳng hạn, mà gặp cái hào quang của Phật, nó bị cái hào quang của Phật hút vô, có quá tức là hào quang của Phật nó ác đi luôn, muốn hết. Mà đến theo bạn sẽ giải bộ vị trí đến hôm nay này. Đến hôm nay, đến giờ phút này, hào quang của Đức Phật vẫn còn lan tỏa trong cái 10 ngày thế giới, cứ đi thoải mái đi, không giờ mất được. Chỉ khi đến 5000 năm á, thì cái hào quang này cũng mất. Những cái hào quang của Đức Phật mà khi phóng ra là thời ngày đó, bây giờ nó vẫn còn luôn luôn, không ai có thể mà lấy diệt được cái hào quang đó, không ai có thể làm tắt mất ngày hôm. Và nó cứ trôi chảy chạy vòng.
Thứ ba nữa là 32 đại nhân tướng ngoài không ai có quyền. Không có ai có quyền gây tai hại được.
Làm gì làm chứ 32 đại nhân tướng của ngài vẫn còn nguyên, không bao giờ bị tổn thất được. Và điều thứ tư, những
điều tư thì rất quan trọng mà không chịu lưu ý, là những gì được cúng dường đến Đức Phật
cho nên Ma Vương có khả năng ngăn cản chỉ khi tức là có một lần Đức Thế Tôn là đi vô trong cái thành mà đi thất thực trong cái lớp cúa, thì Ma Vương nhập vô dân trong làng đó là không có cho ngài miếng nào hết, không ai đặt bát ngài hết. Rồi ngài đi ra nước cộng thành, bây giờ có 500 cô thiếu nữ đi lấy nước vào buổi sáng đó, thì ra cái thì Ma Vương hỏi thưa ngài Sa Môn, ngài được gì không? Nói đâu, nói đây là việc làm ác xấu của ngươi. Nói vậy thôi, rồi thỉnh ngài vô lần nữa. Trong ý của Ma Vương là thỉnh Đức Thế Tôn vô để nó nhập vô dân làng, khuấy động dân làng để cười chế giễu ngài. Đức Phật nói là cái chuyện cái tâm ác xấu của người đừng có, không có nên có được. Đó, thì Ma Vương biết mà Đức Thế Tôn biết mình là nên biến mất. Thì 500 cô thiếu nữ mới đi lấy nước về gặp Đức Thế Tôn qua thể mới cúng dường. Đức Phật là thuyết lên câu chuyện ngon đó, thì 500 cô này chứng quả vô luôn. Cái trường hợp mà Ma Vương cản đó, là khi người ta chưa có tác ý cúng dường. Ngày Mai Vương có thể cản được. Chứ người ta mà tác ý cúng dường rồi Mai Vương mà biết ta tới cúng dường mà cản cái nữa là ông rớt ghế luôn, rớt liền. Thì cái trường hợp mà vua Thiện Giác, nếu như bình thường nè, không ai mà không ai thỉnh nó nhân cái là xin thỉnh nó đâu tới để mà cúng dường đó, thì cản chưa sao, chưa sao đâu. Nhưng bây giờ là có một cái trong cái thành ra cái thành cái Tỳ La Vệ mà đã có thí chủ, tức là đại khái là người dòng hoàng tộc đã thỉnh cái tôm đó, mà cái tôm đi mất ngang ghế luôn đó. Cha môn về đi, cha môn Gotama không có lớn ông ta được, cha vợ hơn nè, cha bà nghĩa là cha bà cho chú là ta la thì tức là tính là cha vợ mà. Vậy đó, Sa môn Gotama không có lớn người ta được. Nước Bá Tôn ngày cười, ngày lẳng lặng về mà ngày cười. Ngạn đạo mới lấy vậy mới hỏi. Nước Bá Tôn ngày nói là 7 bữa nữa đó thì vua Thiện Giác sẽ bị đất rút ở dưới chân cầu thang thứ 7. Thì ông nghe thì ông sợ quá, ông nói thường á rể ta mà nói gì có đó, không nói thì thôi nói thì có, bây giờ ta làm cho nó không thành sự thật. Họ mới lên cái lầu 7 á, ông cho hai võ sĩ gác, cứ mỗi từ lầu 7 cho đến cái lầu cuối á đều có hai võ sĩ gác. Mà dặn trước á, khi mà thấy ta đi xuống á, nắm cổ ta bất kể đừng có sợ, nắm cổ thì giục lên phía trên, đừng có bao giờ mà để cho ta xuống. Nếu giờ từ lầu 7 xuống lầu 6, hai võ sĩ ở lầu ở dưới chân thấy vừa xuống thì ôm vô Thiện Giác giục lên trên lại. Thì đến ngày 6 ngày qua an toàn, không có chuyện gì xảy ra. Đến ngày thứ 7 á thì một con ngựa tự nhiên nó nổi điên lên, mà con ngựa dữ của vua Thiện Giác mà không ai có thể trị được, chỉ trừ vua Thiện Giác thôi. Nó lồng lên, nó trứng lên, nó đá, nó cắn, nó làm đủ chuyện hết. Thì vua Thiện Giác ta thấy mới quên đi ngày thứ 7, ngày cuối cùng mới là xuống với hầu để và trị con ngựa này. Thì do cái ác nghiệp á, nó chi phối tới giờ nó rổ rồi. Thì hai võ sĩ thấy vua Thiện Giác lên xuống á, chụp lấy. Thì thay vì dục lên á, thì thấy là nghe cái ai trên ta thành dưới, mà dưới ta thành trên, mới ném xuống lầu 6 chứ không phải ném lên lầu 7. Tại ác nghiệp tới giờ nữa rồi cho nên hai võ sĩ mới thấy nắm cổ dục lên trên, mà thật sự là dục xuống cái lầu 6. Tại hai võ sĩ lầu 6 thấy vua xuống nắm cổ dục xuống lầu 5 chứ không phải dục lên lầu 6 lại, hiểu chưa này không? Cái ác nghiệp đấy mà. Thì tới cái cầu thang thứ 7, tới là lầu 7 đó, ông vừa bước xuống là nứt. Chứ nó bất ngày dài không cày ngon ra, khi ác nghiệp nó trổ rồi đó thì đừng nói hang sâu hay bay trên trời hay chung xuống biển, không có chỗ nào mà có thể thoát được cái ác nghiệp khi mà nó trổ. Cho nên cho dù bay giúp quân trời, cho dù đáy biển trốn thời đặng đâu, cho dù thâm thẳm hang sâu cũng không thoát khỏi quả sầu đã gieo. Mà khi mà ác nghiệp nó tới rồi đó, để làm mờ mắt lấy chuyện này ra chuyện khác mà gọi là ảo giác đó, thường chúng ta gọi là cái ảo giác đó. Cái chuyện này ra chuyện khác. Vậy cái điều này là phải nhớ gì đó, cái điều á sẵn dĩ là có người ta thỉnh thôi. Nhưng mà tại sao giờ cái bàn vậy, cái chuyện cười nè, dĩ nhiên cái đoạn đầu nó vẫn là nhãn thức tiếp thu quan sát đều phải là thọ xả quả bất thọ thiện. Ở chỗ này vẫn được phải là thọ xả. Nhưng mà thọ xả xong rồi thì ngài mới liên tưởng nó tại sao vậy. Rồi ngài thấy rằng có những chúng sanh khác đó, nhờ khôn ngoan trí tuệ đó cho nên thoát khỏi những cái ác nghiệp này, không bao giờ dám vi phạm tới. Có một số đây từng cúng dường đến bậc đáng cúng dường một lần một thôi đủ để mà đề sanh về giàn cảnh chứng quan là cho nên ngài dạy câu là hãy thân cận mạng lành á, à, hãy xa lánh kẻ kẻ à, tư cách lánh xa kẻ ác là một cái hạnh phúc cao thượng. Tư cách thân cận kẻ là cái người bạn gì là cái bạn lành á, tức là người mà người hiền đó, người trí á, thì là hạnh phúc cao có thượng. Dĩ nhiên câu đó rất là ẩn ý còn sâu xa lắm, nhiều cái đó. Rồi Ngài cười là Ngài cười cho cái thiện pháp tánh của Ngài. Mà thiện pháp tánh tức là những cái thượng pháp tánh mà Ngài đã chứng đạt được. Ngài thấy cái sự có một số chúng sanh nó an toàn tuyệt đối là một, tức là không bao giờ bị xuống ra đó xuống khổ cảnh nữa. Đó. Riêng bản thân Ngài thì hoàn toàn rồi. Quả giả chúng ta thấy là Ngài một kiền liên từ trên núi lên núi đi xuống. Ngài đó, Ngài thấy những con ngạ quỷ nó bị khổ, nó lơ lửng lơ lửng không không mình nữa. Nó kêu khóc gian. Ngài cũng cười. Đấy, Ngài Lắc Cá Ná nói như thế này: hiện giả Lắc Cá Ná do nhân gì duyên gì mà hiện giả mỉm cười? Mà quý vị biết rằng cái bản tính của Ngài một kiền liên vô cùng thận trọng. Ngài làm gì Ngài cũng suy xét, cũng rất thận trọng. Ngài Xá Lợi Phất còn nhiều khi là còn làm theo thói quen với Ngài. Ngày một kỳ liên không được có nè, chậm nhưng mà chắc, chậm nhưng mà chắc. Ngày Xá Lợi Phất còn gặp vũng nước còn co giò nảy qua mà nè, ngày một kỳ liên không bao giờ, không bao giờ. Ngày Xá Lợi Phất còn bị Đức Phật rầy với ngày một kỳ liên không bao giờ, không bao giờ. Do nên ngày một kỳ liên mới nói rằng này hiện giả Lắc Cá Ná, hãy đem câu hỏi này trước tới Đức Thế Tôn mà hỏi. Ngài thấy như vậy đó, mà giờ chưa có ai chứng minh. Ngài nói ra thì giống như người ta nói là ngài nổ vậy đó. Ngài ngẳng nói à, đợi tới Đức Phật Ngài mới trình bày vậy đó. Thì bạn nói là Như Lai đã từng thấy đó. Nhưng cái vấn đề còn lại hỏi nè, ngài thấy ngạ quỷ đó, ngạ quỷ là xấu hay tốt? Hả? Quý vị có thích thấy cảnh xấu không? Có không? Chắc không?
Chắc.
Chưa thấy đụng xe cái bên trời coi. Xe đụng là cảnh xấu, cảnh ta cảnh tốt. Vậy mà sao phát coi là sao? Vậy mà nói mình không có, không thích. Rồi mấy lần xem mấy cái phim mà gọi là bạo lực á. Nhà trái rồi lái xe phóng dèo dèo mấy cascader đóng á, khoái lắm. Ai bảo không khoái đâu, mà mấy cảnh nó cảnh xấu cảnh tốt. Mà khi mà thấy vậy thì phải nói là nhãn thức biết thâu quan sát đều là mà tới đó nó chưa có cái tăng yến khéo cái này nữa. Nó sinh tham làm cái đó, tham sân làm cũng tết nè. Thấy mình gọi là đánh nhau mà gọi là cái chuyện chiêu mà đá trúng người ta cái hay quá. Có phim coi phim Ba Công không? Nè, cái tay mà ác ôn này kia gặp chuyện chiêu cái là mình thấy mình trước sau bị chuyện chiêu hạ rồi, mà chuyện chiêu quýnh cái ngã lăn xuống hay quá. Mà thấy người ta đánh lộn vậy đó, đánh xấu hay tốt?
Xấu.
Xấu hay tốt?
Xấu.
Mà thích không? Ai nói rằng không thích đâu? Hả? Quý vị có thể có coi phim Tây Du Ký không? Thấy Tài Thiên không? Đánh yêu bắt quỷ rồi phải không? Khoái không?
Khoái.
Mà mấy con yêu mấy con quỷ đó là cảnh xấu cảnh tốt? Hả? Vậy hỏi có thích cảnh xấu không? À chào sư chứ à.
Chúc mấy con vui ha. Bữa nay rảnh phải không?
Mà chúng ta thấy cái tâm lộ diễn tiến vậy đó, chúng ta coi chỗ này có tác ý khéo không? mà nếu không có tác ý khéo thì nó sẽ trở nảy nó sẽ trở thành là tham hay sợ. Mà nếu có tác ý khéo thì cảnh xấu nó chuyển thành là thiện. Bây giờ ngài Mục Kiền Liên thấy cái đó không phải ngài vui cái khổ của chúng sanh khác, không phải. Nhưng mà ngài suy quán lại, ngài thấy rằng là tức là qua tâm lộ này nó nhiều cái lộ tâm lộ khác thôi. Ngài mới nghiệm kiểm tra là cái tình trạng mình thấy mình là an toàn tuyệt đối và không bao giờ vi phạm mấy cái này. Ngài quan hỷ với cái thượng pháp tánh mình đã chứng đắc được, chứ không phải là vui cái khổ của chúng sanh khác, chuyện không có. Đừng hiểu lấy Đức Mục Kiền Liên sao mà ác quá, thấy chúng sanh đau khổ cười thích thú, không có, chuyện không có. Mà chúng ta phải hiểu được cái lý do đó. Cái gì hiểu cái này không? Bước vào sau khi ngài suy quán là ngài thấy cái ngài là an toàn tuyệt đối và ngài chứng đắc được cái thượng pháp tánh của mình, nên ngài quan hỷ với cái thượng pháp tánh đó, tức là cái niết bàn đó. Ngày lúc đó bây giờ ngài mới quan hỷ với cái cảnh này, chứ không phải quan hỷ với cái cảnh ngạ quỷ. Ngài mới cười. Nên đó, trong tại pháp phân tích rất rõ ràng từng chi tiết những cái đó. Nghe. Rồi bây giờ chúng ta tiếp. Bàn về cái cảnh đó thôi. Thứ hai, trường hợp thứ hai. Nếu giờ cảnh tốt, cảnh tốt nhưng mà rất lớn, cảnh tốt nhưng rất lớn, thì nếu mà cảnh tốt rất lớn thì có hai loại là cảnh tốt và cảnh rất tốt. Tuy rằng nó tốt nhưng có hai loại, một loại là nó tốt vàng thì tốt rồi, nhưng mà ngọc thì chắc là tốt hơn, đúng không? Đô thì tốt rồi, euro tốt hơn đó.
Thì nếu mà trường hợp cảnh tốt thì chúng ta sẽ có tâm lộ ha, cũng là vừa qua đúng tạm chứ.
Tập đọc cho quen đi.
Vừa đọc thì mình viết mình nhớ. Vừa qua đúng đạo viết dầu. Vậy nè. Vậy nè. Nhãn thức, cái nhãn môn gì? Nhãn thức rồi. Biết thâu rồi. Thanh sát rồi, bán rồi, bảy động. Cái gì đó phía sau chưa bàn tới nha. Nên là chỗ này phía sau chưa bàn tới, chỉ bàn tới chỗ này thôi nha.
Nó chỉ bàn tới chỗ này thôi nha. Ở phía sau na cảnh hay là hữu quan khách chưa bàn tới, chưa nói, chưa đá động tới nó.
Chỉ đá động tới cái động này thôi. Thì đối với cảnh tốt này đó, thì bây giờ cái chỗ này á, từ đây phải là quả thiện đúng không?
Phải nhận thức quả thiện đúng không? Tiếp theo cũng quả thiện đúng không? Và phán đoán cũng quả, ở quan sát cũng quả. Nhưng
ở đây chúng ta thấy rằng á, quan sát này có mấy tâm?
3 tâm.
Mà nói thiện nó có 2 tâm đúng không? Như vậy quan sát này nó là xả hay là hỷ đây? Xả hay hỷ đây?
Nó phải là xả. Nó chỉ là xả mà thôi.
Bởi vì quan sát là hỷ, nó xuất phát từ thọ. Thọ xả. Khi nào cái cảnh mà nó rất tốt thì lúc đó mấy giờ mới là thọ? Thọ hỷ. À, như vậy thì nếu nói cảnh tốt thì đây là quan sát sẽ là thọ xả. Nhưng nếu mà cảnh rất tốt thì quan sát sẽ là thọ hỷ.
cho nên nó có một cái quy luật đi như vậy. Nhưng mà buổi lễ sinh nhật của vị công tử con đại gia chẳng hạn, mà những cái người khách đi tới đó, những lễ vật mà đem tới do vị công tử nhầm cái tôi nôi chẳng hạn, đi đầy tháng hay tôi nôi cũng được. Ngày thường á đều đồ dĩ nhiên là đồ tốt rồi, nhưng mà đồ thưa tốt và thường thường á, ông đại gia này cũng lại thì cũng không vui lắm. Đó là cũng tiếp nhận đàng hoàng, nhưng mà trong đó mà có cái hàng mà đặc biệt mà trên là thế gian khó kiếm là ông vua. Mà hàng đặc biệt khó kiếm là cảnh tử. Ai đi chỉ thôi, bình thường cái người đi viên một sòn thì cái chuyện khác đi. Chẳng hạn như vậy, hiểu cái này không? Cho nên phải là thọ. Mình nhớ là cảnh mà rất tốt thì nó dẫn tới quan sát thọ. Bây giờ trường hợp cái động lực này nó có thể là thiện hay là tốt, thiện bất thiện hoặc là vô kỹ. Trường hợp cảnh tốt hoặc rất tốt nhưng mà động lực này nó sẽ trở nên là bất thiện nếu ở đây công tác ý không kéo tác ý thì nó có thể phát sanh
sân
hoặc là nó phát sanh à nè. Nếu bây giờ thấy cảnh tốt bình thường cũng chưa chắc là tham đó à, nhưng mà nghe nói cái miếng tặng vật này là thiên thạch chẳng hạn, biết vụ án thiên thạch không? Có ai nghe vụ án thiên thạch không? Thấy được chết liền. Người nói một ký tới là mười mấy triệu đô la một ký thiên thạch, khoảng 15 triệu đô la, cơ quan NASA mua. Cho nên Việt Nam có một dạo nó nổi lên cái vụ lừa đảo về thiên thạch đó, bị bắt hết lại. Mà nếu thật sự thiên thạch đó thì lúc đó là sự trở nên là tham. Cứ tính nó một ký vậy thôi, khoảng 15 triệu đô la. Mà ba ký thiên thạch là thấy 45 triệu đô la thôi, khỏe ra. Ai tặng mình một ký thôi là đây đủ làm sao? Đó, khi đó thì đủ tác ý nó, con kéo nó trở nên là à, mà thiên thạch là cảnh rất tốt đúng không? Đúng không? Có phải không? Có thấy thiên thạch đâu thì phải. Nãy mới nói là chưa thấy mà giờ biết cảnh rất tốt rồi sao? Tự mình nói vững cho mình không thì chết rồi. Hột sòn 10 ly, thấy không? Thấy không? Ai tặng hột sòn 10 ly, khoái không? Đừng nói không khoái nha. Đừng có dối lòng là con không khoái nha. Nó là nó do ta đi không? Con khéo thì nó dẫn tới là tham. Còn bối cảnh cực tốt của đôi khi ta đi không khéo nó dẫn tới tâm. Rồi trường hợp nào nhìn thấy lúc mà Đức Phật còn tại tiền đó, theo kinh điển thì ngài có 32 đại tướng đúng không? Đại tướng này là tốt không? Thật sự là rất tốt nữa. Mà gặp Đức Phật là lỡ một cuộc gặp có may mắn đúng không? Tức là một hạnh phúc luôn á. Biết ổng là tới thôi kệ, ổng chửi mắng gì cũng phải kệ, cái đại cái thì cũng đủ làm giàu rồi không? Yeah. Nhưng mà có nhiều người sân không? Ngoại giáo gặp Đức Phật thì họ bực mình. Cảnh rất tốt và vẫn khởi lên tâm. Không sân bởi vì ta nghĩ đây nó không. Những ngoại giáo gặp Đức Phật thì coi như là mưa rồi. Yeah. Nếu vậy cảnh rất tốt này, cực tốt này nó dẫn tới tâm. Không sân. Còn đối với tánh A-la-hán thì dù tốt hay xấu ngài cũng vẫn thản. Đối với sắc pháp nha, Nhưng mà đối với sự cười của vị Thánh A-la-hán á, phải nhớ giờ mới sự cười của vị Thánh A-la-hán á, nó không phải hoan hỷ với những cái vật chất, không bao giờ. Bởi vật chất dù chất đầy nhà đi nữa đó, đối với ngài vẫn thọ xạ. Mà sự cười của vị Thánh A-la-hán, những cái tâm chi lát họ hỷ này của những vị Thánh A-la-hán á, dù có trí hay không trí, những tâm này đó phải ám chỉ vào cái thiện pháp tánh hay là thượng pháp tánh của những người, của những cái đối tượng mà ngài gặp. Ví dụ như ngài thấy cái việc lành của người này đó, ngài thấy được cái quả lành của người này như thế nào đó, ngài quan hệ ngài cười. Ví dụ trường hợp mà công tử Út Gá, Út Gá Sê Ná đó, có ai nghe tiếng gì này chưa?
Chưa hả? Vậy này là một cậu công tử, con nhà giàu, con trai nhất, con trai độc, độc nhất á. Một hôm đi trong thành Dương Xá xem biểu diễn, coi cái đoàn hát xiệc biểu diễn, có cô gái nhào lộn trên không hát xiệc đó, mê con này cái về một hai cưới con này cho được. Mà vòng vòng giỏi bà la môn mà còn mà dù cô đó có hát xiệc có giỏi cấp mấy, người ta cũng cho quan điểm đó là cái vòng giỏi thấp kém. Cậu nói là một cưới cô gái hai chết. Rồi cuối cùng thì giờ cái cha của cái cô gái làm xiếc tới năn nỉ đưa một số tiền. Hôm nay ông lắc đầu nói nguyên cái đoàn xiếc của tôi nhờ nó, bây giờ gả nó xong xuôi mà lấy số tiền này giải tán đoàn xiếc luôn. Nó năn nỉ hồi thì nó thôi giờ tôi bằng lòng gả con gái tôi cho cậu công tử với điều kiện cậu công tử này đi theo để đoàn xiếc. Cậu công tử này được đi luôn, bỏ nhà bỏ cửa bỏ tài sản đi theo tiếng gọi của cái gì đó. Dạ sư Minh nghe. Rồi sao? Hôm giờ đây sư bắt nó dạy rồi, không có chuyện, không có thời gian đâu.
Rồi đi, rồi thời gian sao mới cũng quả là hán. Thôi Đức Phật ngài dạy câu kệ ngon nói với công tử này đó, hãy để cho quá khứ trôi đi, hãy để cho hiện tại trôi đi, hãy để cho những dạng tương lai trôi đi. Người nào nhận thức được vậy thì sẽ được an lạc. Ngay giữa hư không chàng chứng đắc được đạo quả A La Hán từ nơi đó đi xuống. Nguyên nhân là sao? Nguyên nhân là trong thời mà Đức Phật Kassapa đó, hai cái người này nè, lúc mà cư dân đang làm cái pháp thờ xá lợi gọi Đức Phật Ca Diếp đó, thì hai người này là hai cặp vợ chồng. Thì khi mà có vị hai người này muốn đi tới đảnh lễ bảo pháp, trên đường đi mang theo được lương thực để mà cúng dường đến các vị tỳ khưu. Trên đường đi gặp vị tỳ khưu đi bát, hai vợ chồng người này á mới đặt bát lời nguyện là xin cho con chứng được cái an lạc pháp này là chứng. Tại vậy thì khôn này là A-la-hán mà quán xét cái điều mà những cái hai người này ước nguyện có thể thành trong sự thật. Ngài hoan hỉ ngài cười, ngài cười thôi để ngài cười chuyện của ngài. Người vợ nói anh mình cũng vừa ngài cười giống như hát xiệc. Mà ngài cười đâu phải là do cái vật thực đó đâu, này cười vì cái lời mà cái lời nguyện anh được an lạc pháp, đó là cái pháp tánh tốt. Đó bà vợ nói vậy thôi, chồng làm thinh cũng được đi, cũng chiều theo vợ. Ra bài bốn đi luôn, đi theo đó, bỏ nhà bỏ cửa đi theo đó. Cho nên cái vụ cười nụ cười vậy A La Hán không phải là do một cái, rất là khi mà ngày cười là một bốn cái thanh này đúng không, phải không? Cái đó hiểm mới dẫn nó nụ cười mà. Họ xã thì không giờ dẫn nó nụ cười đúng không? Ngày ngày cười bằng bốn cái tâm này, mà bốn tâm này nó không phải do cái vật chất của ngày cười.
việc đó.
Mà ngày cười bằng cái pháp thập bánh mà cái người đó có người chứng đạt được hay không chứng đạt, hay sẽ chứng đạt được, ngày cười cười cho đó, chứ không phải là ngày cười do mình cúng dường nhiều ngày cười đâu, mà do cái sự trong sạch của mình hay không trong vòng. Ngài hoan hỷ với sự trong sạch của mình đối với cái hành động đó hay không. Nhưng mà do mình cúng dường nhiều mà ngày cười không phải. Nó khác thành nhân chúng ta cúng dường ít thì trụ mặt, chứ cúng dường nhiều cười. Nó khác. Nha.
Rồi. Dạ. Bây giờ cái mà chúng ta không thúc được cái vậy rồi, bây giờ chúng ta đi tiếp nữa, nó chưa hết đâu. Bây giờ cảnh này chưa hết.
Bởi giờ đây là lộ ngũ môn đúng không?
Đây là lộ ngũ môn đúng không? Như vậy cảnh nó phải là cảnh thất pháp đúng không? Đúng không? Nó là sắc tình hư vị xúc mà.
Đúng không?
Thì giờ nói là thất pháp là, nhưng mà cái sắc nào nó trở thành là cảnh cực tốt đây, thì nơi là trong thất pháp nó có 28 pháp. Nếu cảnh cái những cái sắc pháp có thể làm cảnh tốt hay là cực tốt á, để mà nó hiển lộ qua sắc thân hương vị xúc á, nó phải tổng cộng nó là 18 là được gọi là 18 cái hiện sắc. Tiếng Pali gọi là niết tâm ná. Cái là sắc hiển lộ, nó lộ ra. Và 10 sắc còn lại gọi là á niết tâm ná, tức là không hiển lộ. Dĩ nhiên nói với lòng của môn thì chúng ta chỉ lấy cái năm cảnh này thôi, nghĩa là sắc tinh hương vị xúc thôi. Sao vậy? Sắc tinh hương vị xúc lấy cái năm cảnh này thôi, cảnh này nó tốt hoặc không tốt, nghĩa là nó tốt gì vừa chỉ này nè. Nhưng mà ra thẳng đề cập đây, nếu nói về cảnh sắc pháp chúng ta chỉ có 18 cái hiện sắc,
giờ chúng ta phải biết phân biệt. Trong 18 hiện sắc nó có đôi khi nó lẫn lộn vô trong cái sắc nè, hoặc nó lẫn lộn trong âm thanh. Những cái âm thanh nó nổi bật lên trước cho nên người ta nó nhầm lẫn là cái âm thanh mình, nhưng mà trong âm thanh nó có nó có những cái hiện sắc mình đó. Nghe hát nó là một sự hòa hợp trong đó, chứ nó không phải đơn thuần cái gì đó. Đơn thuần chỉ là tiếng thôi, không phải.
Bây giờ chúng ta có 10 sắc trong hiển lộ, nó còn có là 4 sắc tướng. Thứ nhất là 4 sắc tướng.
4 này cái sắc này nó không hiển lộ. Và nói 28 sắc pháp chứ thật sự trong một cái sắc đó, nó chỉ có 1 trong 4 cái rồi thôi. Chúng ta biết là đời sống của sắc pháp đó, nó là 51 sắc na đúng không?
Nên 51 sắc na để cho 17 sắc na tâm đúng không? Mỗi sắc na tâm nó gồm có 3 sắc na tiểu. Đây là một cái tâm này. Thì đây là một cái sắc na tiểu này gọi là sắc na sinh. Sau khi sinh lên một sắc na tiểu thứ hai gọi là sắc na trụ. Xa cái sắc na trụ nữa thì nó chấm dứt thì gọi là sắc na diệt. Như vậy một sắc ma tâm nó gồm có 3 sắc ma tiểu là sinh trụ diệt. Mà đời sống sắc pháp bằng 17 lần đời sống tâm pháp. Như vậy vị chi đời sống sắc pháp nó là 51 sắc na.
Nó cái bản tâm lộ được gọi là đầy đủ nhất á, là nó có 2 na cảnh là đủ, cái cảnh nó đủ 17 sắc. Sao cái na chấm dứt đi.
Thì á, nếu đời sống sắc pháp á, nếu mà tính ra đời sống sắc pháp, đời sống một sắc pháp bằng 51 sắc na tiểu đúng không? đúng không? Chúng ta thấy này, kinh nè, tiếng là vậy gì vậy, nó là bốn cái na cúng tạng, mà trong một thời điểm đó, chỉ có một sắc na, một cái loại sắc đó mà thôi. Bây giờ chúng ta thấy là đời sống của nó 51 sắc na cho nên đây nè,
nó đúng ra nó là một cái parabol á, nhưng mà dễ đây dễ thấy, nhẹ hình chóp dễ thấy.
Thì từ đây là sát na thứ nhất nè, và cuối cùng đây là sát na thứ hai, 50. Nếu sát na thứ nhất này được định danh là sát na sinh, sau khi sát na sinh chấm dứt rồi thì từ đây đi lên nè, nó gọi là
nghe. Nhưng mà lên tới đâu, nó lên tới đâu à, nó không phải lên múc chỉ cà tha đâu, phải lên tới chỗ nào đó phải dừng lại
à. Rồi từ đây đi xuống nè, nó gọi là sát na vậy và lão đó. Và sát na thứ 51 này nó là như vậy. Chúng ta thấy nè,
nếu thật sự trong một cái sắc pháp nó chỉ có được một sắc tướng trạng mà thôi, đúng không? Nó hoặc nó hay có sinh, không có tiếng gì việc, mà nó đã có tiếng rồi thì không có sinh gì việc. Nó trong một cái đời sống đó, nó chỉ có một cái sắc một mà thôi,
hoặc là sinh thì nó sẽ không có tiếng gì và việc. Và cái sát na đỉnh cao này nữa, sát na gì? Đây gọi là sát na. Cho nên sát này học khi mà nhãn quyền, nói tới nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, thân quyền, với bà 22 quyền đó, nữa là cái sắc năng quyền, hoặc là nữ quyền, nam quyền. Đó, làm sao lên chưa? À, rồi, chờ riêng xuống 5 phút thôi, gần sắp sửa giải lao rồi. Phải gần như sắp sửa giải lao không? Đây ơi, chúng ta thấy á, nếu từ đây lên đây, nếu đỉnh lên đây nó là bên đây là 25, bên đây 25, 50 thì cái số này nó sẽ số mấy?
26.
Mấy? Như vậy sắc na thứ 26 thì chúng ta nói là nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thân quyền, thiệt quyền đó, hay là nam quyền, nữ quyền đó, hay là sắc mạng quyền đó, thì phải chỉ ngay cái sắc na thứ 26 của sắc na thứ 26 sẽ là tiểu nha. Nha. Như vậy thì từ cái sắc na thứ 2 cho nên sắc na thứ 25. Đúng không? Tức là tiểu thứ 2 chứ tức là tiểu thứ 25. Thì bây giờ nó được gọi là sắc. Sắc gì? Từ sắc na thứ 27 cho đến sắc na thứ 5. 50 chứ không 51.
Đến 50. Thì cái giai đoạn đó được gọi là sắc. Sắc gì?
Sắc gì?
Và lão đó. Đó. Và sát na thứ 51 là gọi là sát na diệt. Cho nên á,
nếu như cái sát na quyền tức là cái đỉnh parabol á, cái đỉnh cực đại của parabol,
cái điểm cực đại của parabol, nếu ai giỏi tiếng toán học thì dễ hình dung ra. Rồi nghĩ ra đâu chút đi.